Kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý vị, tại Oregon, cuộc chạy đua vào Thượng viện Hoa Kỳ đã diễn ra giữa các ứng cử viên Cộng hòa là ông Faye Stewart và ứng cử viên Đảng Dân chủ là ông Ron Wyden. Ông Stewart ở thành phố Cottage Grove hiện đang giữ chức vụ ủy viên quận Lane, thuộc một gia đình giàu có, và gia đình ông đã có công ty khai thác lâm sản Bohemia Lumber thuộc hàng lớn nhất tại Oregon. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, trong lúc tiếp xúc với cử tri tại George Fox University ở Newburgh, Oregon, ông ứng cử viên Stewart này đã có những câu nói xúc phạm trầm trọng đến tập thể người Việt Nam chúng ta. Điển hình là câu nói: "Chúng ta đã nhận một số dân tị nạn. Tôi tin rằng có những người Việt Nam đã nhập cư vào tiểu bang này những năm trước đây và họ đã tạo ra những chuyện rắc rối cùng cực vì văn hóa và lối sống của họ không thể hòa nhập với văn hóa của chúng ta. Chính phủ đã cho họ ở trong các tòa nhà ở Portland. Họ đã không biết cách sưởi ấm căn nhà và đã đốt lửa ngay trong phòng khách của chung cư. Thậm tệ hơn thì ông Trigua còn nói rằng, và khi họ cần thức ăn, họ dùng cách sống theo bản năng là bắt trộm chó, mèo, các con thú cưng của hàng xóm để ăn thịt." Khi bị báo chí đặt câu hỏi thì ông Stewart đã cho biết ông nghe các chuyện trên từ các bạn bè thân thích ở Portland kể lại, và ông cũng ngụy biện rằng các câu trích dẫn của ông đã bị cắt xén từ cái ý chung khi ông đề cập đến vấn đề dân tị nạn. Sau khi nghe được các điều đầy tính cách kỳ thị và xúc phạm đó của ông Stewart, cô Ngọc Lan, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Oregon, và ông Đỗ Văn Trúc, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, đã lên tiếng ngay. Hai vị này đã gửi thư phản đối đến ông Stewart để đòi ông này phải có lời xin lỗi công khai trước công luận. Trong thư, cô Ngọc Lan viết: "Chúng tôi không rõ là ông Stewart lấy các tin tức từ đâu, nhưng những điều đó không phản ánh tất cả chúng tôi. Là một ủy viên quận hạt, ông không nên có lời bình phẩm một cách vơ đũa cả năm như thế. Người Việt đã có những đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, tôn giáo, chính trị, doanh nghiệp xuyên suốt cả tiểu bang Oregon. Chúng tôi muốn ông Stewart rút lại lời nói và xin lỗi chúng tôi. Ông không thể đại diện cho chúng tôi tại Thượng viện." Một cựu chiến binh Hoa Kỳ nổi tiếng là sử gia Bill Lowry cũng đã không nén được sự tức giận, và ông đã mở đầu lá thư gửi ông Stewart như sau: "Tôi là một người Mỹ và là một cựu chiến binh đã chiến đấu tại Việt Nam, đã có một thời gian khá dài theo Đảng Cộng Hòa và là một thành viên của hội xuất trưởng NRA, phải buộc lòng mà nêu một câu hỏi không mấy đẹp đối với ông. Có thật là ông ngu đến độ đó sao?" Ở trong thư, ông Lowry cũng đã dẫn chứng những thành công của người Việt Nam tị nạn trong việc hội nhập vào đời sống Mỹ. Thư ông viết: "Hãy tìm xem tất cả những dữ kiện thống kê để thấy sắc dân người Việt đang nằm trong số những công dân tốt nhất. Tỷ lệ tội phạm rất là thấp, học hành nhiều, mức độ ly dị thấp và tuyệt vời trong những khảo sát khác trong sinh hoạt, gia đình và xã hội. Nói thẳng ra, họ là những công dân tốt hơn số đông những người khác." Và cuối cùng thì ông Lowry đã nghi ngờ tư cách của ông Stewart khi muốn giành chiếc ghế nghị sĩ Hoa Kỳ, rằng ông đã tự chứng tỏ không hề có một chút kiến thức hay nhảy bén chính trị nào mà đòi lăm le giữ cái chức thượng nghị sĩ liên bang. Thật là không biết ngưỡng cho những tên rốt nát muốn tranh chức và tranh quyền. Thưa quý vị, qua sự kiện trên chúng tôi rút ra các nhận định sau. Thứ nhất là sự cách biệt về văn hóa. Người Đông Phương và Tây Phương nói chung hay giữa người Việt Nam hay là người Mỹ nói riêng rõ ràng có những nền văn hóa khác nhau, nhưng nó có thể hỗ tương chứ không xung đột và gây rắc rối cho nhau. Sự cách biệt văn hóa tạo ra do thời gian nhiều hơn là do không gian. Từ hàng trăm năm trước đây thì đời sống ở các nước Tây Phương cũng lạc hậu so với đời sống các dân tộc Á Châu, khi đó đã có một nền văn hóa rất là cao. Dân Á Châu bị chìm đắm ở trong các chế độ quân chủ chuyên chế và quan niệm triết lý bảo thủ mà các phát triển. Khi đó thì sự phát triển khoa học kỹ thuật đã đưa các dân tộc Âu Mỹ lên cao vượt bậc. Nhưng qua cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 thì khoảng cách về lối sống đã không còn nữa khi chúng ta đem so sánh giữa các nước Nhật, Hàn, Singapore với các nước Âu Mỹ. Người Việt Nam chúng ta lấy xã hội nông nghiệp làm gốc, dĩ nhiên là có cách nhìn khác với người Mỹ sống trong xã hội công nghiệp tân tiến về nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Người Việt Nam chúng ta coi thú vật là công cụ, ví dụ như con trâu, con bò dùng để cày, con chó để giữ nhà, con mèo để bắt chuột. những con thú dùng để làm thực phẩm hay là các sức kéo, chứ chưa đến cái mức dùng thú vật làm cảnh hay là làm bạn. Vì thế khi cần thức ăn thì chúng ta có thể xẻ thịt bất cứ con vật nào. Nhưng mà thực tế ra thì ngoài một vài địa phương xa, đa số người Việt Nam chúng ta không coi chó mèo là thực phẩm. Người Âu Mỹ sở dĩ không ăn thịt chó mèo bởi vì coi chúng là thú cưng, là bạn. Trong khi người Việt chúng ta không ăn thịt chó mèo vì coi chúng có ích trong đời sống của chúng ta. Vấn đề thứ nhì là khả năng hội nhập của người Việt. Đặc biệt hơn nhiều sắc dân khác, người Việt rất dễ hòa đồng và hội nhập. Chúng ta là sắc dân đến Mỹ mới sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Những người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ không hoàn toàn là những người cư dân thành thị, mà trong số những người đợt vượt biên đầu tiên đã có những người từ nông thôn, từ những làng chài lưới hay là thuộc thành phần thấp kém ở trong xã hội Việt Nam. Nhưng họ đã nhanh chóng thích hợp và hòa nhập vào lối sống Mỹ. Chỉ trong vòng 5 hoặc 10 năm đã có những thành công vượt bậc ở trong cộng đồng người Việt. Những điều tốt đẹp trong văn hóa Việt Nam vẫn được duy trì ngay trong phạm vi gia đình và cộng đồng người Việt. Nhưng khi ra ngoài với xã hội thì họ cư xử đúng với cung cách của bất cứ người Mỹ nào. Chúng ta có thể thấy các bà người Ấn Độ, người Trung Đông mặc những chiếc sà ri, những cái áo trùm, những cái khăn trùm nhỡn nhơ đi mua sắm ở ngoài phố. Nhưng mà khó tìm thấy các bà Việt Nam mặc chiếc áo dài, ngoại trừ khi đi tham dự các tiệc tùng lễ hội riêng của người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta có thể khá ồn ào, hơi chen lấn khi tiếp xúc với nhau, nhưng luôn giữ trật tự và nghiêm trang ở nơi công cộng. Vì thế, khi cho rằng người Việt có một nền văn hóa không dung hợp được với văn hóa Hoa Kỳ, như ông Stewart đã nói, thì đó là một điều bất công, đầy thiên kiến và kỳ thị. Cô Ngọc Lan đã phê bình ông Stewart là vơ đũa cả nắm khi nói rằng người Việt ăn thịt chó và mèo. Ông Bill Lowry đã chê ông Stewart là phát biểu dựa trên những điều ông ta chỉ nghe, chứ không dựa trên những điều gì ông ta biết. Vấn đề thứ ba là khi tự biện hộ cho mình, ông Stewart đã cho rằng câu nói của ông bị cắt xén và sửa đổi để gây cái sự thù ghét. Chúng tôi đưa nguyên các tài liệu gốc là đoạn video cùng nguyên câu nói của ông để chứng minh rằng không ai xuyên tạc ông cả. Sự thù ghét chính là từ tư tưởng thành quyến của ông ta chứ không phải do người trích dẫn xuyên tạc. Thưa quý vị, một câu nói có thể có nhiều mệnh đề. Có mệnh đề chính là mang ý chính và mệnh đề phụ để bổ túc và giải thích cho mệnh đề chính. Nếu cắt đi một mệnh đề mà dùng một mệnh đề kia thì mới gọi là cắt xén để xuyên tạc. Ví dụ như câu nói của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, cái mệnh đề chính là sự thối nát tại Việt Nam đã làm cái uy tín của cái quái thai Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cộng đồng thế giới bị sút giảm nghiêm trọng. Bởi thế cho nên cái mệnh đề phụ ngài nói là ngài cảm thấy xấu hổ khi cầm tấm hộ chiếu của nước Việt Nam, và nhà cầm quyền Việt Cộng đã cắt xén cái mệnh đề chính, dùng câu phụ để kết án ngài là đã nói xấu nhà nước Việt Nam. Ngoài ra thì cũng có những câu mà dù cắt đi cái mệnh đề phụ hay dù cắt đi một phần của câu nói thì mệnh đề chính tự nó cũng rất là rõ nghĩa. Ví dụ như câu nói của Tổng thống Obama tại Cuba. Nguyên văn, mục tiêu của những đối thoại về nhân quyền không phải là từ Hoa Kỳ bày vẽ cho Cuba cách thức để cai trị, nhưng hy vọng rằng chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Cái câu chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau thì nhà báo Christian Detroit đã bỏ đi cái vế Cuba học hỏi ở Mỹ mà diễn dịch rằng Mỹ cũng học hỏi nhân quyền của Cuba. Thì thưa quý vị, cái sự diễn dịch này không có gì là xuyên tạc cả. Nói tóm lại thì ông Stewart đã hoàn toàn sai, và tuy có nhận mình là sai nhưng vẫn còn cố chấp và ngụy biện và chưa lên tiếng xin lỗi chính thức trước cộng đồng người Việt tị nạn. Sự kỳ thị chủng tộc màu da không dễ gì xóa bỏ trong bất cứ xã hội nào, nhưng những lời tuyên bố dựa trên sự kiện không chính xác và có tính cách đánh đồng một cách thiên kiến thì không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, trong tương lai chúng ta có thể sẽ còn đối phó với vấn đề này nhiều lần nữa, và cộng đồng người Việt chúng ta cần nhanh chóng phản ứng. Trước là dùng lễ, sau là dùng binh. Chúng ta sẽ phải đoàn kết hỗ trợ nhau để bảo vệ danh dự tập thể chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.